trưởng phái đoàn hoặc phái cao giáo cung kính tận lễ chư tôn thượng tòa chư đại đức tăng, kính thưa tất cả đại chúng. Hôm nay tại điện Phật đường Freeman thứ sáu, lễ khai mạc khóa tu học Phật pháp do phái đoàn hoặc pháp Âu Châu hướng dẫn, được sự bảo trợ và thân tưởng giúp đỡ của hòa thượng viện chủ điện Phật đường Freeman, chúng con giờ đây xin được thông qua chương trình nội dung của khóa tu học Phật pháp tại nơi đây, được diễn ra từ ngày thứ sáu cho đến ngày chủ nhật năm đến ngày 7 tháng 12 2014. Thứ sáu ngày 5 tháng 12, 7 giờ đến 8-9 giờ là lễ khai mạc khóa tu học. Ngày thứ bảy 5:30 là tọa thiền trì tụng kinh Lăng Nghiêm, 7:30 điểm tâm, 9 giờ là truyền giới bát quan trai, 10 giờ đến 11:30 là chương trình thuyết giảng, 12 giờ đến 1 giờ là quả đường kinh hành niệm Phật, 1 giờ là chỉ định, 2 giờ đến 3:30 là huân tu tịnh độ, 4 giờ đến 5:30 là thuyết giảng, 6 giờ là dược thực, 7:30 đến 9 giờ là chương trình thuyết giảng, 10 giờ là chỉ định. Vào ngày chủ nhật 5:30 là tọa thiền trì tụng kinh Lăng Nghiêm, 8 giờ là điểm tâm, 9 giờ tới 11 giờ là chương trình thuyết giảng, 11:30 là thọ tai hoàn mãn. Đó là chương trình tu học 3 ngày tại điện Phật đường Freeman. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả đại chúng, trong khóa tu học tại chùa tại điện Phật đường Freeman năm nay, chúng con xin được thành kính đê đầu kính giới thiệu hòa thượng Thích Thái Siêu, viện chủ điện Phật đường Freeman. Chúng con thành kính tánh lễ giới thiệu hòa thượng Thích Như Điển, phương trượng chùa Viên Giác Đức Quốc trưởng phái đoàn Hoằng Pháp. Chúng con thành kính cung thỉnh giới thiệu thượng tòa Thích Thông Triết, trụ trì thiền viện Chánh Pháp Bắc La Hô. Chúng con xin được giới thiệu thượng tòa Thích Quảng Đạo, tri sự chùa Khánh An Ba Ni Pháp Quốc. Chúng con xin được lãnh lễ giới thiệu thượng tòa Thích Hạnh Đức, trụ trì tu viện Tây Phương Minnesota. Chúng con lãnh lễ giới thiệu thượng tòa Thích Giác Trí, trụ trì chùa Phước Duyên. Chúng con lãnh lễ giới thiệu đại đức Trương Pháp Trú, trụ trì chùa Liễu Quán Đan Mạch. Chúng con xin được lãnh lễ giới thiệu đại đức Thích Viên Giác, trụ trì chùa Đôn Hậu, Na Uy. Chúng con xin được lãnh lễ giới thiệu ba vị là sư ở Việt Nam qua tham dự lễ Phật học và có mặt trong buổi lễ hôm nay, thì chúng con xin được giới thiệu sư Thích Minh Lượng, chúng con xin được giới thiệu đại đức Thích Minh Không, đại đức Thích Minh Giáo, và chúng con là Thích Hạnh Tuệ đến từ chùa Phật Đà San Diego. Đại đức Thích Linh Nhẫn, bỏ sót người nhân vật quan trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả đại chúng, giờ này chúng con đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng viện chủ điện Phật đường Freeman có đôi lời đối với chư tôn thiền đức tăng ni trong phái đoàn Hoằng Pháp cũng như tất cả đại chúng ở nơi đây. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng phương trượng chùa Viên Giác Đức Quốc, kính thưa chư tôn đức tăng, con xin thay mặt chư tăng ở điện Phật đường Viên Minh cũng như Phật tử ở đây hân hoan chào đón phái đoàn đến đây để hướng dẫn tu học trong 3 ngày. vị đã biết, văn hóa Tây Phương và văn hóa Đông Phương khác nhau. Hòa Thượng Vương Trượng là một trong những người tiêu phương khai sơn phát thạch đem giáo lý Phật Đà ở về Âu Châu này, cũng như Mỹ Châu, cũng như Úc Châu. Công trình thật là lớn lao, hy sinh cả đời mình để cống hiến cho nhân loại, cống hiến cho Phật tử, cống hiến cho dân tộc ở đây. Đó là đền đáp công ơn của chư Phật mười phương. Thì thầy ở đây khi mà thầy qua Mỹ những năm đầu, thầy cũng theo, cũng định theo hòa thượng để mà rày đây mai đó, có mấy năm nên biết nhiều các tiểu bang và nhiều hòa thượng đây. Từ đó có dây liên lạc là thầy được qua Âu Châu thuyết giảng, cũng như qua ở Canada thuyết giảng, tức là mối tình huynh đệ và mối với chú, cái liên hệ tăng già toàn quốc và toàn thế giới được kết nạp, được siết chặt. Từ đó Phật giáo ở Mỹ cũng như ở Âu Châu, cũng như ở Âu Châu càng ngày càng phát triển. Hiện nay giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ, Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu và Úc Châu đều là một, là nhất thể do tăng già lãnh đạo. Còn ngoài ra dĩ nhiên có những đoàn thể khác, nhưng không phải là tổ chức đó. Gánh nặng trên vai của chư tăng không phải là dễ dàng, không phải một sớm một chiều. Xưa kia thế hệ ông cha đã gánh vác đó, hôm nay chư tăng có trách nhiệm như thế, nên không có gì, không có gì mà nể hà chuyện khó nhọc, nể hà chuyện xa xôi, nể hà chuyện mà thế nọ thế kia mà bỏ lửng cái nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của tăng già là giáo dục. Giáo dục, thầy nghiên cứu thầy thấy đó, giáo dục từ xưa đó, thời kỳ Đức Phật còn tại thế, cũng như đến bây giờ, đặt trên nền tảng là giới định tuệ. Có giới, có định tuệ thì là giáo dục của Phật giáo. Pháp Bồ Đề Tâm của người Phật tử đặt trên nền tảng là Tứ Vô Lượng Tâm và Lục Ba La Mật. Đó là nền tảng của Bồ Tát Đạo. Thì dĩ nhiên ở đâu cũng có chư tăng cũng truyền trao giới định tuệ và dạy dỗ đó, giới định tuệ cho tất cả vị. Và bước lên bước nữa là dạy dỗ cách pháp của Đề Tâm để hoàn thiện tư cách đạo đức con người, hoàn thiện tư cách đạo đức ở trong gia đình, hoàn thiện tư cách của xã hội, và làm xã hội càng ngày càng tiến mạnh lên về nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đạo đức, lĩnh vực học thuật, lĩnh vực giáo dục. Để làm chi? Để cho người sớm được an lạc, giải thoát và hồi nhập ta bà để độ sanh. Đó là hạnh nguyện của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát và chư Hiền Thánh Tăng, cũng như hạnh nguyện của tăng già. Dĩ nhiên thì chắc chắn quý vị ở đây cũng thấy nhiều khi ông bà xưa nói là một con sâu làm rầu nồi canh, nhưng mà mía thì nhà dục có nơi, mía dục sâu có đốt. Dĩ nhiên điều đó có chứ phải không, nhưng mà mình bỏ qua chuyện đó, mình ấy hướng về cái tinh thần pháp của Đề Tâm, hướng về cái đạo pháp, hướng về sự tu tập. Nếu không thì mình chuyển mãn thì thử hỏi cái nhiệm vụ chư tăng, nhiệm vụ của người Phật tử tại gia thì phải làm thế nào, phải bảo vệ và phát triển đạo pháp. Đem dĩ nhiên chư tăng không thể nào đi hang cùng ngõ hẻm trong trung sở, trong cái chỗ mà chợ búa hay bất cứ nơi nào, thì đó là Bồ Đề Tâm của ngài, nhưng mà không thể vào đó được. Thì mong mỏi tất cả quý vị đây góp tay, góp sức, góp công để mà xây dựng đạo pháp, hoàn thiện tư cách để xã hội càng ngày càng tốt đẹp. Hy vọng khóa tu học này đem lại sự lợi lạc cho tất cả vì ở đây và hướng dẫn cho con cháu ở mai sau. Đó là lời thầy xin khai mạc như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cảm tạ ân đức của hòa thượng Viện Chủ ở đây, và kính thưa tất cả đại chúng, hoằng pháp vi gia vụ, lời sanh vi sự nghiệp, đó là cái nghĩa vụ, đó là cái sự nghiệp của chư tăng hoằng hóa khắp muôn nơi. Quý ngài từ Âu Châu, từ Mỹ Châu đã cùng nhau trên cái chí hiến xây dựng cho nền tảng Phật giáo, giúp cho tất cả người Phật tử khắp muôn nơi thấm nhuần cái mưa pháp đó. Chúc phước mọn hôm nay gần bóng Phật, con nghe như dịu dịu một mùi hương, và phản phất một tình thương êm ấm, con tự nhủ qua rồi cơn ác mộng, và theo Ngài vượt khỏi bến trầm luân. Xin cho con một tiền lượng tinh thần để vững bước giữa trần ai phiền não. Đó là tất cả những gì mà người đệ tử ở nơi đây cầu muốn chư tôn thiền đức tăng ni trên con đường hoằng pháp độ sanh đó. Quý Ngài vì tấm lòng bi nguyện lời tha, vì sự học hỏi, vì sự dẫn dắt hàng đệ tử thoát ly khỏi sự ràng buộc của nhân gian mà thực hành tín nguyện hạnh để thiện thệ trên con đường luân hồi vô lượng kiếp. Giờ này đây chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Như Điển, phương trưởng chùa Biên Giác Đức Quốc, trưởng phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng.
Nam mô A Di Đà Phật. Đừng bạch từ vị chủ niệm Phật đường Phi Minh cùng chư tôn đức tăng đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ, như quý vị khách tăng đến từ Việt Nam, thưa quý đạo hữu, quý Phật tử ở vùng San Jose, Fremont và những vùng khác ở Bắc California. Đầu tiên, tôi xin điểm âm Hòa Thượng cũng như chư tăng Phật tử rất là nhiều. Về khi mà một cái phái đoàn từ xa đến, dĩ nhiên là trong phần lo tương sự cúng dường cũng rất là nhọc mệt. Tuy nhiên, cái Ngài cũng đã phát tự lao nguyện quên cái khó nhọc, mệt nhọc đó đi để mà đón tiếp khách từ phương xa. Thì kỳ này, đoàn chúng tôi đến đây thì cư trú trong vòng tuần lễ, và không phải chỉ ở tại đây không, được đi chỗ này, chỗ kia để góp một chút tư lương học Phật cho người xuất gia như tại gia. Một lần nữa thì xin điểm ơn Hòa Thượng như chư tôn đức tăng ni ở đây, một cái Phật tử đã chủ tọa trong thời gian mà phái đoàn chúng tôi ở đây. Thứ đấy thì mỗi thầy trong đoàn của chúng tôi thì có một cái đề tài nhất định, cũng như là thay đổi tùy theo từng cái địa phương một. Hôm nay là bữa khai giảng, mỗi vị sẽ trình bày khoảng 10 tới 15 phút cái phần chủ yếu đề tài của mình. Rồi cho nên chúng tôi không muốn tốn nhiều thời gian của quý vị, cho nên phần đề tài của tôi sẽ khai triển vào ngày mai. Tuy nhiên thì chúng tôi xin trình lược qua một vài phút để quý vị làm tường. Trong thời gian vừa qua thì khi mà chúng tôi trở về nông phương trưởng từ năm 2003, sau khi trụ trì chùa Biên Giác là 25 năm, thì do cho đệ tử thì bây giờ cũng đang 10 năm, chúng tôi có nhiều thời gian để mà biên dịch kinh điển, viết lách cũng như là chú giải, và đặc biệt là Phật pháp. Chúng tôi có phát nguyện là trong cái thời gian cuộc đời của mình còn lại thì cũng nên cố gắng làm sao mà đọc cho xong hết cái bộ Đại Tạng Kinh, Đại Chánh Tâm Tu, Đại Tạng Kinh. Bộ này thì một số chư tôn đức ở trong nước, thì có Hòa Thượng Thích Hồng Quang, đệ tử Tăng Thống với Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, thì Ngài đã đọc qua trong 17 năm khi mà Ngài ở tù, là bị câu lưu tại Quảng Ngãi. Trong cái khổ nhọc nó cũng có được những cái vinh quang. Bởi vì nếu không có những cái thời gian cấm túc như vậy thì chắc chắn là không thể đọc hết được bộ này. Ngay cả Hòa Thượng Quảng Độ, nếu mà Ngài không có những cái giờ phút bị hành là được trong chúng lao tù thì sẽ không có bộ Phật Quan Đại Từ Điển bảy cuốn mở cuốn khoảng 4-5 ngàn trang. Thì đó là một cái gia tài văn hóa rất là lớn đối với đạo Phật của chúng ta. Riêng cái bộ Đại Chánh Tinh Tu Đại Tạng Kinh thì đây dưới 100 cuốn, mở cuốn khoảng 1.000-2.500 trang, rất là dày. Và nếu mỗi ngày đọc 200 trang thì phải tốn 15 năm là ít nhất, tức là không có nghỉ, mỗi ngày 200 trang. Thì chúng tôi thì mới đọc được khoảng 16.000 trang. 16.000 trang thì đa phần là kinh Trường A Hàm, kinh Trung A Hàm, kinh Tập A Hàm. Bây giờ thì chưa đang đọc nên Tăng Nhất A Hàm. Đọc để làm gì? Bởi vì đa phần thì chúng tôi sinh ra và lớn lên tu theo cái truyền thống của Đại Thừa. Và Đại Thừa Việt Nam thì chưa học những bộ kinh lớn, chỉ những cái phần mà căn bản như thời Phật còn tại thế. Thì dĩ nhiên cũng có nước qua thôi, nhưng mà nó không có được sâu sắc lắm. Ví dụ đa phần chúng ta nghe là hương thơm, dầu là hương của lộ hoa chiên đàn thì chăng nữa cũng không thể bay được ngược gió. Chỉ có hương của người đức hạnh, dầu ngược gió cũng có thể bay khắp muôn phương. Nhưng mà trong tiếng Pali thì không nói vậy. Nếu bây giờ tôi đọc lại tất cả những tạng của Nam Triền bằng chữ Hán và bằng tiếng Việt thì chúng tôi thẩm định lại những cái lời đó nó nằm chỗ nào và tại sao nó có cái lý do mà nói như vậy. Nhìn thấy rất là hay. Một hôm thì anh Nam đang ngồi trong một cái vườn thì Ngài mới lấy tay của mình để mà nhổ lên một cái cây bông. Và Ngài khi ngửi cái bông này thì Ngài thấy cái hương thơm từ cái bông nó tỏa ra rất là vi diệu. Và cái lá của cái cây này nó cũng rất là thơm, và nhận đến cái cành cũng thơm, và Ngài ngửi cả cái rễ nó cũng thơm. Thì Ngài mới xúc động và Ngài mới bạch lên Đức Thế Tôn là: bạch Đức Thế Tôn, con thấy cái hoa này nó thơm từ bông, từ lá, từ cành, và nhận đến rễ nó cũng thơm. Vậy thì thưa Ngài, nó là hoa nào mà nó có thể bay được ngược gió không? Đó là nguyên văn tiếng Pali mà được dịch sang tiếng Việt. Thì Đức Phật nó có chứ. Đó là những người cư sĩ tại gia giữ tròn năm giới, không sắc sanh, không động trước, không tài dâm, không đối giới, không uống rượu. Đó là những người cư sĩ tại gia thọ bát quan trai giới mỗi tháng 6 ngày. Đó là những người cư sĩ tại gia thọ thập thiện giới. Đây chính là những hương thơm dầu ngược gió cũng có thể bay khắp muôn phương. Bây giờ thì tôi đi tìm cái gốc trở lại. Thế thì gần đây chúng ta được nghe rất là nhiều vị pháp sư giảng rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi quý vị nghe cái thầy giảng thì cái giáo lý đó nó có đúng đâu với tam pháp bánh hoặc là tứ pháp bánh hay không, tức là vô thường, khổ, không và vô ngã. Thì hoặc là vô thường, khổ, không. Nếu mà một vị pháp sư giảng không đúng với tinh thần này thì chắc chắn điều đó không phải là lời dạy của Đức Phật, dầu vị đó có dạy hay thế mấy đi chăng nữa. Thì cứ căn cứ trên cái tam pháp bánh để mà đánh giá chủ quyền là cái điều đó nó có đúng với chân lý của Đức Phật hay không. Thế thì tôi cũng trở lại cái phần nghiên cứu để coi thử là Đại thừa Phật giáo chúng ta và chúng là pháp môn tịnh độ từ đâu nó xuất phát ra, và cái niệm A Di Đà từ đâu mà nó có, thì trong kinh Nam Truyền nó có cái niệm này không. Nên ngày mai thì tôi sẽ triển khai về thập niệm ở đây kinh Nam Truyền, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Trí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hư Tức tức là nói về niết bàn, niệm A Ban tức là nói về hơi thở, niệm về vô thường và niệm về thân thể. Thì đây là thập niệm ở bên Nam Truyền. Thế thì cái tinh thần của Bắc Truyền từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua những cái thời thuyết giảng của Ngài đâu đó vẫn có nói về ăn chay, những ngày trai thanh tịnh hiểu theo cái nghĩa của Nam Truyền, và đâu đó cũng có những cái tinh thần của không vô tướng của Bồ Tát của Bát Nhã, đâu đó cũng có cái tinh thần bắt mắt trung đạo. Và sau này Ngài Na Cây Diêm Na tức là Ngài Long Thọ ở Xuyến Dương bằng một cái tinh thần của Trung Quốc luôn. Nhưng tịnh độ thì nó từ đâu nó mà ra. Vì vậy cho nên chúng tôi đã học cái xưa, bây giờ bài cái nay, cách đây mấy ngàn năm lịch sử chúng tôi thấy rất là vi diệu. Vì vậy cho nên để thẩm thấu qua cái giáo lý của Đức Phật mà chúng ta hiểu được chân giá trị của nó thì phải cần có sự nghiên cứu, học tập, không phải chỉ là một học giả như bao nhiêu học giả khác để nghiên cứu kinh điển. Điều đó rất là cần thiết, mà chúng ta cần phải là hành giả để đi vào trong việc thực hành cái pháp tu của Đức Phật đã dạy. Bởi vì Đức Phật dạy rằng người nào hiểu pháp thì kẻ đó sẽ hiểu được Phật, người nào hiểu được Phật thì kẻ đó sẽ hiểu được pháp. Đa phần để chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Phật thì chắc chắn chúng ta biết Đức Phật là gì. Ngài là một Đức Phật lịch sử, có một cái cuộc đời rất là rõ ràng, không có cái gì bí ẩn hết. song hành đó vẫn có những đức Phật tượng trưng như đức Phật A Di Đà, đức Diệu Sư Vương Biên Quan Như Lai hay là những vị Phật khác, nhưng mà giữ cái tinh thần của Nam truyền và giữ cái tinh thần của Bắc truyền rồi cái tinh thần của Kim Cang Thừa sau này phát triển của Phật giáo của Tây Tạng, là Mông Cổ, là Bhutan. Và nhất là ngày hôm nay tại các xứ Tây Phương này, người Phật tử Âu Mỹ họ recycle cái giáo lý của Đức Phật như thế nào. Cái này nó rất là quan trọng và một tin mừng quý vị biết rằng ngày hôm nay không phải là chỉ người Việt Nam không, riêng tại xứ Đức nơi chúng tôi đang ở họ phải là Phật tử hết, nhưng mà trong 85 triệu người Đức đã có 9 triệu người Đức ăn chay trường, không có ăn mặn. Thì mình thử hỏi rằng giáo lý Đức Phật ảnh hưởng về tinh thần của những người Tây Phương đến qua cái khía cạnh nào mà họ được như vậy. Đậu hũ chúng ta chỉ có một món duy nhất, xào, chiên. Nhưng ngày hôm nay đậu hũ của Tây Phương là người Đức làm là 40 loại đậu hũ khác nhau. Cho nên cái thăng hoa của Phật giáo Đại Thừa đó, nó không nằm chỉ trong kinh tạng của Nikaya không, mà nó phải vượt ra ngoài cái không gian và thời gian đó. Ngày mai chúng ta sẽ mổ xẻ hết tất cả những cái tinh hoa này để quý vị làm tường. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Thích Thông Tiết tiếp tục để trình bày đề tài của mình trong bài 3 phút và A Di Đà Phật.
Bạch ngày gì của chứng minh kính thưa chư công đức cùng kính thưa tất cả quý Phật tử hiện diện hôm nay. Thật ra thì dân quý vị giờ này con người đi làm về, con người chưa kịp ăn cơm, con người chưa kịp tắm mà đi đến dự cái khóa tu khai mạc đây, đây là một điều mà chúng tôi rất là tán thán. Và chúng tôi đã từng ở một vị trí tu đi rồi, cho nên chúng tôi cũng biết thế nào là làm sao mình tu thế nào. Nhưng khi chúng tôi hôm nay khi trình bày để chị thấy chư tổ đã thuật lại là nhân hữu kê quyển xã nhi tắc thi cầu chi nhi phóng chân tâm nhi bất thi cầu. Nhưng mà người hữu là có, kê là gà, quyển là chó, xã là mất đi, còn tắc chi cầu chi là biết tìm con chó con gà của mình, nhi phóng chân tâm là mất cái tâm chân thật của mình mà không biết tìm. Thành ra chúng ta sống vậy cho nên phiền não cứ vây quanh chúng ta thôi. Cho nên đạo Phật là đạo cứu khổ, là cứu khi nào ai ứng dụng đúng thì mới cứu được, và không ứng dụng đúng không cứu được. Giống như một vị lương y, nếu mà bắt mạch cho thuốc hay về nhà mà cầm thuốc trên tay mà không chịu uống hết bệnh không? Không hết. Mà nếu như là có uống thì cũng hết, không uống là không hết, cũng vậy. Giờ vấn đề nhìn kỹ, chúng tôi cũng vậy. Xưa đây mê muội chạy theo bên ngoài và chỉ biết làm sao có tiền, bất cứ làm gì tiền. Cho nên trong kinh Kinh Đức Phật nói, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm, và quên đi cái ngày ra đi, trăm tuổi qua đi, những điều đó thì chắc chắn. Cho nên chỉ cái gì cứ biết lo vợ mình, con mình, chồng mình thôi. Cho nên chư tổ thường dạy, tổ sơn dạy là có con có tài sản, người tu phải rõ ràng thân ta còn không có, lo gì của bà con. Nói cái nó chân lý nhưng mà thật sự nó nghe nó đau lòng. Giờ chúng tôi nói từ đây về Việt Nam, chúng ta còn biết mang theo tiền ít nhất 50 tháng, đem theo credit card hoặc là đem áo quần thuốc men theo xài, tức là đi từ chỗ sống qua chỗ sống mới biết lo những cái vật dụng theo xài, và đi từ chỗ sống qua chỗ chết mà chúng ta không biết lo thì điều đó là tức là chúng ta phụ chúng ta. Cho nên chúng tôi suy nghĩ và thấy chư tổ thường dạy những cái điều có một cái việc là xưa đây có một thợ săn, và vị này tên là Thạch Củng. Sau khi ngài Mã Tổ Đạo Nhất ngồi tọa thiền thì vị này chạy tới bắn một con nai. Con nai nó dính với tinh linh, nó còn chạy được. Khi chạy gần tới thì chạy qua mặt phía sau cái thất của ngài Mã Tổ, Thì thợ săn này chạy tới hỏi: ông hòa thượng, ông thấy con nai chạy đâu ở đây không? Thì người tu giữ năm giới là có nói dối không? Có nói dối mà cứu người, cứu vật là có phước. Nói: ngươi làm cái gì mà ngươi con nai? Nói: ông, cái người thợ săn đấy, ông không thấy tôi mang cung tên này hả? Nói: ngươi mang cung tên, ngươi làm gì? Tôi làm thợ săn. Thì ngay đó mã tổ nói: ngươi làm thợ săn, ngươi không biết bắn không? Thì bên đây ông thợ săn đâu đó, làm thợ săn nếu không biết bắn làm sao mà săn được thú rừng nuôi vợ con? Thì ngay đó mã tổ nói: ngươi bắn một mũi mấy con? Thì nói: thì bắn bắt phát bắt đúng là giỏi lắm rồi, một mũi một con. Thì lúc đó ngài về luôn, chỉ về môi khe chê chê phải không? Thì đằng này á, nghĩa là ông thịt cũng ông đây quà thì biết bắn không? Hòa thượng hỏi: lấy ta biết bắn. Thành ra hồi nãy á, thì nói hòa thượng nó bắn một mũi con, hòa thượng chề môi. Bây giờ hòa thượng biết bắn không mà hòa thượng chề môi vậy? Vậy thử hỏi hòa thượng nói biết bắn, bây giờ hòa thượng bắn mũi bao nhiêu? Thì lúc đó nhà mà tổ đấy, ta bắn một mũi là một bài. Nghe nó thì thịt cũng mới nói: hòa thượng, nay đó mà là thịt nó chắc á, bán được. Còn nay con đó, thịt nó nhão bán không có được. Tại sao không để cho nó lớn rồi đó bắn, chưa bắn chưa một mũi một bài. Thì khi nghe ông hòa thượng nói chắc nghĩ rồi chắc bắn bằng bùa. Cho nên ngay đó thì ngày mã tổ mới thấy người này còn chút lương tri, mới thuyết thần pháp. Sau khi thuyết thần pháp được thì ngay đó bẻ cung, bẻ cung và xin xuất gia. Cho nên khi xuất bẻ cung đó thì mã tổ mới thấy người này có chứa chủng tử lành, cho nên đặt tên là Huệ Tạng. Huệ là trí huệ, tạng là chứa đựng. Sau khi về ở trong chùa thời gian 3-4 tháng thì vào chùa thì phải được chứ phân công, giống như ở đây hòa thượng viện chủ đây mày phân công vị thầy nào xuống nấu bếp thì phải nấu thôi. Một hôm thì mã tổ mới đi ngang qua mới thấy Huệ Tạng, thành cũng mới ăn thợ săn đó, đang sắc rau. Thì hỏi: Huệ Tạng có đang làm gì đó? Thì đằng này ông thầy mới là này ông thợ săn đó: dạ bạch thầy, con chăn trâu sắc rau sắc cải cho chư tăng đó chăn trâu. Ấy chăn cách sao? Nói: dạ vừa con trâu dẫn đi mà nếu nó đưa cái mỏ cho ăn lúa mạ con người là con kéo trở lại. Thì ngay đó mở tổ nói: đúng là Huệ Tạng chăn trâu giỏi. Ý chúng tôi muốn nói rằng một niệm mà mình chạy ra, mình tối ngày lo những giàu nghèo hơn vua phải quấy mà quên mất cái bản thân mình, thì chúng tức là chúng ta để cho con trâu mình được gặm lúa mạ của người. Cho nên chư tổ thường dạy là chỉ sai hữu niệm, quên vô niệm. Thể vốn không sanh, nhận có sanh. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xưa dạng vọng về. Cho nên chúng tôi muốn trình bày là sáng chủ nhật chúng tôi trình bày một bài kinh trong tương ưng, tức là làm thế nào giữ cái bản tâm của mình sống cái chân thành, không sống cái giới giả. Thì đó tựa kinh là bài kinh Đức Phật nói là kinh khúc lỗ trâu sâu, làm thế nào mình trở lại với bản tâm mình. Nam mô Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị nào ở đây, quý vị sẽ đến với thượng tọa Phong Tiết vào sáng chủ nhật để biết chăn trâu như thế nào và ngắm khúc gỗ đồi sông ra sao. Và kính thưa tất cả đại chúng, thượng tọa to con nhất ở đây và là tri sự của chùa Khánh An Paris Pháp Quốc, ngôi chùa lớn nhất Âu Châu, và cũng sẽ là tháng 8 năm tới sẽ có lễ khánh thành ngôi chùa này, rồi giới đàn hiệp nghị linh đại chư vị tổ sư. Giờ này thì chúng con thành kính cung thỉnh dung nhan của hòa thượng khởi thân cho đại chúng được chiêm ngưỡng và có đôi lời đối với các đại
chúng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch nhị vị hòa thượng, kính thưa chư thượng tọa đại đức thanh ni, kính thưa toàn thể tử hiện diện có mặt ngày hôm nay. Thì hôm nay có duyên lành con đạo cũng được tháp tùng chung với đoàn của hòa thượng phương trưởng Nguyên Giác tổ chức ngày trong những ngày thuyết giảng tại đất Mỹ. hôm nay bổn đạo cũng có duyên về đây được sự tin tưởng của hòa thượng trụ trì, cho được một cái cơ hội gặp gũi, gần gũi, nói chuyện với bà con. Tuy thời gian chỉ có 10 phút, 15 phút thì rất là ngắn ngủi, chúng ta không biết nói gì hơn. Chúng tôi xin nhắc lại các vị bốn sự quan trọng, đó là tứ đại: đất, nước, gió và lửa. Trong bốn điều này là một nền tảng tu cả cuộc đời của chúng ta. Đó là bản thân chúng ta có bốn cái đại này, mà chính bốn cái đại này mà nó không điều hòa, cuộc đời chúng ta sẽ trở thành thiên khổ. Và nếu trong cuộc đời chúng ta biết cách tu, biết cách chăm bón, biết cách giữ gìn, thì đó là nền tảng tốt cho bước đường tu học của mình. Đầu tiên đó là đất. Các vị thấy đất có bao giờ chê những cái gì mà những cái vật phế thải tốt xấu dơ bẩn, khen chê rác, tất cả những gì bỏ xuống đất, đất nhận không? Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải tập tu như đó. Đó là học chữ nhận. Những gì chúng ta học được từ đất, những cái gì thế gian thải xuống đất, chúng ta đều nhận lãnh. Chúng ta biết cách làm sao chế tạo những cái gì cần được. Giống như ngày xưa chúng ta không có những cái khoa học, những cái máy móc dán rác rưới bỏ xuống đất, thì đâu biết là phải thế nào đem về máy để dọn lọc. Bây giờ chúng ta có nhờ những cái tinh thần khoa học mới, chúng ta đã có làm được. Thì vậy chúng ta tập một kiên nhẫn, đầu tiên là đất, là dung bồi những cái thứ tốt, những cái gì cạn bã của thế gian, gì xấu xa, chúng ta bỏ một bên, học theo cái hạnh của đất. Kế tiếp chúng ta học theo nước. Cái dòng nước ở trên đấy là nguồn đuôi đổ xuống, có bao giờ nó dừng không? Luôn luôn tuôn chảy. Nước chúng ta cũng vậy, chúng ta một dòng thác tư tưởng, có những tư tưởng tốt, có những tư tưởng xấu. Những tư tưởng tốt chúng ta biết giữ lại để dung bồi, để làm những nền tảng tốt. Còn những cái gì mà xấu, những gì nước dơ bẩn, thì cho nó xuống cái ao hồ, rồi từ đó nó sẽ lọc, nó sạn lại. Chúng ta tập như thế, đó là chúng ta tập về nước. Kế tiếp là gió. Con người chúng ta nếu mà đất, nước, cho lửa, bốn cái này không hòa, giống như gió, mà ngọn gió tới nó không hòa, ngọn gió tới, gió bất, chúng ta lạnh, chúng ta run, chúng ta sợ sợ, chúng ta đau khổ. Thì nếu một người biết những cái cơn gió nào đi tới tốt, thì chúng ta bật những cái áo, những cái đồ ấm cho nó nhẹ nhàng. Còn giống như chúng tôi mà qua bên xứ Mỹ, vừa đến chuẩn bị đi, nghe bên này tuyết quá, sợ là ở đó mang tô mang dài cho đầy đủ, qua tới đây thấy thời tiết tốt quá, thành ra không sử dụng được, cứ bỏ qua đi biết thôi. Đó, thành ra cái vấn đề thứ hai, thứ ba là vấn đề gió. Vấn đề thứ tư là vấn đề lửa. Con người chúng ta cũng học theo những cái gì, giống như bây giờ mình nói là lửa, lửa thế gian, những lửa sân, những lửa si, những lửa hỉ, những lửa nộ, ái và ố. Những gì mà người ta nói mình vui thích, quan hỷ không? Vui cười ha. Khi nào ta nói mà trái tai ghê mắt ngứa, đó là tâm bành lục tạch nói lên. Vì vậy chúng ta làm sao điều khiển những ngọn gió, những cái ngọn lửa nó như thế nào, chúng ta phải điều khiển nó. Vì vậy chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả Phật tử, chúng ta sống trong cuộc đời này phải nương nhờ đất, nương nhờ nước, nương nhờ gió và nương nhờ lửa. Bốn cái tứ đại đó chúng ta phải chăm sóc, gìn giữ để làm tư lương, chúng ta có thân tốt, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có đầy đủ để chúng ta tu tập. Đó là một điều quan trọng nhất. Tại vì mình có bác sĩ, mình là bác sĩ giỏi, mình không biết điều khiển, không biết chăm sóc, không biết bảo vệ sức khỏe, đó cũng một điều rất là nguy hiểm. Nhiều khi mình cũng tu mà cũng không thành tựu được. Vì vậy một người Phật tử làm sao mình phải tập tâm không phân biệt, tâm không vướng mắc, tâm không kỳ thị, và cuối cùng tâm chúng ta rộng mở, hỷ xả, vui những cái gì mà chúng ta không thích đi chân nữa cũng tập theo cái tâm rộng mở và hỷ xả đó. Thành ra vì vậy ngày hôm nay Quảng Đạo cũng không có gì hơn, cũng muốn nhắc nhở tất cả bà con Phật tử, ngày như ngày hôm nay chúng ta làm sao cố gắng sống trong cuộc đời này, biết ngày hôm nay chúng ta sống với đại chúng vui thì ngày mai chúng ta ra đi trong cái tâm tư vui và không có gì bị trước mắt trở lại. Đó là tâm hỷ xả. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị hòa thượng, thưa chư tăng đức, kính chào Phật tử. Hôm nay con rất hạnh phúc được đến cùng tháp tùng với hòa thượng Phương Trường Chùa Minh Giác, với các chư tăng đức trong phái đoàn từ Long Châu đến đây để được tại cái ngôi chùa Phan Môn ở Phật Trường này, và được hòa thượng Viện Chủ ưu đãi và cho chúng con có những cái ngày qua rất là hạnh phúc, rất là an lạc trong đời sống. Con thiết nghĩ ai cũng muốn mình có một cái đời sống nhẹ nhàng, tươi vui, và ai cũng muốn mình có một cái vẻ đẹp, có một cái tạo nên con người đẹp hơn, sống đẹp hơn, hình tướng đẹp hơn, hạnh phúc hơn, đúng không? Vâng. Đời sống chúng ta, Thế Tôn cũng đã từng dạy, như là Hòa Thượng Phương Trượng đã sơ lược dạy rất là nhiều tâm tạng kinh điển của chúng ta. Hòa Thượng mỗi ngày đọc 3 tâm tạng, trên 3 tâm tạng. Như vậy, đọc để làm cái gì? Để học lại những cái lời Đức Phật dạy, để chúng ta sống cuộc đời chúng ta đẹp hơn, sống đi đến con đường giải thoát như lời Đức Phật dạy. Đời sống của chúng ta luôn luôn hướng ra ngoài. Đời sống của chúng ta trong thời buổi này, chúng ta hướng ngoài rất là nhiều. Chúng ta chăm lo cái bề ngoài của mình, chúng ta tâm chăm lo cái đời sống vật chất của mình rất là dồi dào, và hầu như chúng ta không có thời giờ để trở về với nội tâm, chăm sóc cho cái đời sống nội tâm của mình. Và Đức Thế Tôn, Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta cái đẹp bền bỉ và cái đẹp lâu dài, và cái đẹp đi từ đâu? Đi từ trong trái tim của mình, trong nội tâm của mình. Và hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái đề tài sơ lược trong vòng 10 phút, và chúng tôi sẽ khai triển cái đề tài đó trong những ngày tới đây. cái đẹp mà bền và lâu dài là cái đẹp từ nội tâm mà ra. Và đời sống của chúng ta, với chúng ta để rất là nhiều thời giờ để chăm, để mà chăm sóc cũng như vun bón cho cái bề ngoài của mình và nội tâm và tâm tư của mình khổ ngoại, thì chúng ta không có đủ thời giờ để trở về chăm sóc cho nội tâm. Và chính vậy con người của chúng ta trở nên càng ngày càng khô héo, càng ngày trở nên thiếu nụ cười. Thường ông bà mình có thường nói là nụ cười là gì? Nụ cười còn tới 10 tháng phút rồi đúng không? Bỏ, nụ cười rất là bỏ. Cho chúng tôi cũng thực tập, hàng ngày chúng tôi thực tập tập cười, tập đi, tập ăn, tập nói, cho đời sống của chúng tôi nó nhẹ nhàng. Qua những lời dạy của Thế Tôn, lời dạy của Đức Phật, chúng tôi nương theo đó, chúng tôi tập. Ngày xưa chúng tôi là một những người thanh niên có sức khỏe, tưởng mình là có sức khỏe, tưởng mình là mạnh mẽ, cái gì cũng điều khi mình nói chuyện nó thấu tháo, điều khi mình hành xử nó không có được đẹp, mình đi đứng nó không có được nhẹ nhàng. Thì khi mà chúng tôi đi xuất gia thì chúng tôi có cơ hội học lời Phật dạy, khi chúng tôi dạy trở về nội tâm và chúng tôi sống như thế nào, mỗi bước đi của chúng tôi được thầy làm để trình bày cho nó nhẹ nhàng hơn. Mỗi lần tôi lên cầu thang ngày xưa thì đi rầm rầm, nhưng mà ngày nay thì chúng tôi ý thức hơn, chánh niệm hơn, bước lên cầu thang chúng tôi ý thức bước chân cho nó nhẹ nhàng hơn và nó yên lặng hơn. Và mỗi khi mà chúng tôi nói chuyện thì chúng tôi cũng học lên cái ý thức chánh niệm đó để mà biết mình nói cái gì và nói như thế nào để cho nó có chánh ngữ, như thế Phật dạy, như thế nào để nó có đúng cái chánh pháp, như thế Phật dạy. Và mỗi khi hành động thì chúng tôi cũng thắp sáng cái ý thức chánh niệm đó để biết mình làm cái gì, biết mình làm cái gì có lợi cho mình và có lợi cho cộng đồng, có lợi cho những người xung quanh thì chúng tôi mới làm. Nếu không thì chúng tôi tập đi dừng lại, tức là mình đã làm nó đi hơi quá đà, nó không có lợi cho mình, không có lợi cho người, thì chúng tôi dừng lại. Cái đời sống nội tâm của chúng ta nó cần chúng ta phải trở về, có thời gian để trở về để thấy mình đang sống như thế nào. Tại sao mình ngày còn trẻ mình rất là tươi đẹp, lúc nào cũng tươi sáng, lúc nào cũng thấy mình trẻ trung, lúc nào cũng trên mặt cũng có nụ cười, nhưng mà bây giờ thì tại sao mặt mình lên nhiều nếp nhăn và có nụ cười, lúc nào thấy cái mặt cũng rầu rầu, lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng bực bội, tại sao như vậy? Thì mình cũng đặt câu hỏi như vậy để cho mình có cái cơ hội dừng lại, thảo về do tâm của thực tập. Thì muốn trở về đi thực tập, chúng ta phải nương vào kinh điển của Đức Phật, chúng ta phải nương vào kinh điển, chúng ta phải đọc học hỏi kinh điển từ nơi chư tôn đức, cũng như là đọc những kinh điển trong sách Phật để chúng ta nương vào những cái lời dạy của Đức Phật của chúng ta thực hành. Những cái gì mà nó không xuất phát từ kinh điển mà chúng ta nghe, chúng ta phải kiểm nghiệm lại khi chúng ta thực hành cho nó có đúng hay không, để chúng ta đi đúng với con đường thực tập chánh kiến. Và thì chúng tôi cũng biết là tất cả Phật tử đến đây cũng rất là thao thức muốn học hỏi Kinh Tôn Đức, lời kinh, những cái sự chia sẻ cũng như là những cái lời dạy của Kinh Tôn Đức để về để áp dụng được, sống được cái đời sống của mình. Chúng tôi cũng lấy những cái kinh nghiệm của bản thân đã từng tu tập và đã từng thực tập như thế nào để mình chia sẻ cho quý vị. Do vậy mà hôm nay chúng tôi cũng có cơ hội tháp tùng những cái đoàn của Hòa Thượng Phương Trượng hướng dẫn và cùng chư chúng biết ở đây để mà mỗi ngày có được cái cơ hội để mà chia sẻ sâu sắc hơn về những cái đề tài mà chúng tôi vừa nêu ra. Cái đề tài là chúng ta thật sắc cái tính niệm trong con người mình để làm cho nội tâm của mình mỗi ngày đẹp hơn, mỗi ngày nó yên tĩnh hơn. Và chính vì cái đẹp của nội tâm thì nó sẽ biểu hiện ra cái tướng của mình, biểu hiện ra cái gương mặt của mình. Mình sống mình có hạnh phúc thì trên gương mặt mình cũng có hạnh phúc. Mình sống trong lòng mình có niềm vui thì trên gương mặt mình có nụ cười. Mình sống trong lòng mình được an lành thì những cái nội tạng của mình nó cũng nhờ đó mà được trị liệu. Thì đó là những cái đề tài mà tôi trong thời gian tới chúng tôi sẽ khai triển và sẽ chia sẻ sâu sắc hơn.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn. Kính thưa đại chúng, Minnesota là cái vùng đất của xứ Vạn Hồ. Nếu ở đây đại chúng không thể tắm được, mời đại chúng đến với tu viện Tây Phương. Dạ, để tắm hồ ao. Ở bên đó có cái hồ rất là lớn, và hồ ao đó đại chúng sẽ gội rửa được tất cả những muộn phiền của đời sống này đây. Chúng con thành kính tu thỉnh đại đức Thích Hạnh Đức trụ trì tu viện Tây Phương ở Minnesota. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa dạ có ni nhưng hành ni sẽ tới. Dạ kính thưa toàn thể quý phật tử, quý vị có buồn ngủ không? Ai cũng buồn ngủ đưa tay cho nhau. Dạ còn bao nhiêu là buồn ngủ hay không? Dạ bởi vì đến đây đây biết ai nhìn thấy quý vị phải không? An lạc không? Dạ quý vị phải an lạc. Dạ cái gì? Dạ có hôm nay mình có duyên tới đây để nghe pháp quý thầy không? Dạ nhờ cái năng lượng. Và thật ra thì chúng ta cũng biết rằng cái an lạc và những cái khỏe đó nó có sẵn phải không? Nhưng mà do chúng ta chạy và chúng ta tìm kiếm bên ngoài, rồi tìm kiếm chỗ này chỗ khác, rồi đi ra gặp các cái ngoại cảnh bên ngoài, chúng ta cứ chụp vào đầu mình như một cái máy chụp ảnh của anh Tường này, tức là gặp cái cảnh nào mình cũng chụp xong rồi về mình photo ra, rồi bắt đầu mình nằm mình đọc những cái điều hay á. Nếu mà photo đọc thì cái nó đem lại cái lời lạc, nhưng mà lỡ những cái điều đó nó không hay thì sao? Cũng ráng đọc vào. Dạ, đọc thì đọc để cho nó thêm cái đau khổ. Thì cái an lạc, cái hạnh phúc thật ra là nó có sẵn. Và Đức Phật dạy mỗi chúng ta đều có sẵn cái tánh giác. Và đó là cái Phật tánh. Và đó là một cái tánh giác của mỗi người mà ai cũng có. Mà lúc nào chúng ta cũng biết chánh niệm và tỉnh giác để duy trì cái đó, và chúng ta không có chạy theo những quả cảnh bên ngoài, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái đời sống an lạc và đời sống giải thoát như Đức Phật thường dạy. Ở trong kinh có kể một câu chuyện như thế này. Có một cái ông vua, ông này rất là giỏi. Ông là hàng ngày là ngoài cái an dân trị quốc, ông có một cái nghề gọi là thiện xạ, bắn cung tên. Ông bắn rất là giỏi, 10 mũi tên ông bắn có thể là 8 hoặc là 9 mũi tên là trúng được cái hồng tâm. Và ngày nào mệt mỏi thì cũng được 7-8 tên trúng hồng tâm. Thì ông mới mời tất cả các vị quần thần ở trong triều đình, ai mà bắn cung tên giỏi thì có thể tới thi nhé. Nhưng mà quý Phật tử khi biết, khi mà tới thi với ông rồi thì không có ai mà hơn nhà vua hết. Là ông là trở thành một đệ nhất xạ thủ ở cái đất nước. Nhưng mà ông không bằng lòng. Tại vì ông nghĩ rằng ở một cái nơi nào đó trong cái đất nước này có nhiều người ta giỏi, nhưng mà ông tích may nhé. Cho nên một cô ông ấy già làm thường dân và cùng một vị quan đại thần đi xuống để thị sát dân chúng và nhân tiện tìm những cái xạ thủ để thi. Thì quý Phật tử biết ông đi tới một cái làng đó nghèo rất là khổ sở, dân chúng rất là đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhưng mà ông ra ngoài bức tường thì ông thấy mỗi cái vòng hồng tâm như vậy đều có một mũi tên ở ngay giữa, và rất là chính xác, 10 cái, đúng cả 10, và tất cả đúng vào tường, chỗ nào cũng đúng hết. Thì đi qua các cái làng khác rồi ông tìm ra, nhưng mà tới cái làng này ông thấy ngạc nhiên quá. Ông nói mình là một vị đệ nhất xạ thủ ở trong cái đất nước của mình rồi, nhưng bây giờ tại sao cái làng nghèo như vậy mà có một cái người xạ thủ giỏi như vậy, mà tại sao không tiến cử lên triều đình để làm các vị quan võ để mà dạy cho dân chúng bắn cung, để mà khi có binh biến nội loạn thì có thể là giúp nước. Thì ông mới lần mò, ông tìm ra được cái người này là người này là người nào. Thì khi mà hỏi dân làng truy cái nguồn gốc của người đó ra, thì tìm được một gã thanh niên mà quý Phật tử biết anh này là bị tâm thần, không có bình thường. Anh không bình thường mà anh bắn rất giỏi. Thì vua mới triệu ông lên, mới hỏi là ai đã bắn những cái cung mà chính xác như vậy. Ông nói ông chơi, ông là người bắn cung như vậy. Thì nhà vua nói làm thế nào mà nhà ngươi có thể là bắn được 100 mũi mà đúng 100 mũi như vậy mà không lệch một chút nào hết đó. Ông nói dễ ổng, có gì đâu. Cái nhà vua hỏi tại sao. Ông nói bắn cung trước lỗ gãy còn tròn sao. Và là cái nào cũng đúng hết. Cho nên cuối cùng nhà vua mới mở ra một lễ. Nhà vua mới nói rõ ràng mình là người coi như giúp cái cuộc đời này rồi, nhưng mà mình còn phải đi tìm. Cuối cùng gặp một tên khùng, rõ ràng nhờ tên khùng này mà nó dạy ông giác ngộ. Bởi vì năm tại sao mà phải cực khổ, đâu có chuyện gì đâu, cứ bắn đi rồi cả bằng trời sao nó sẽ đi được. Hết buồn ngủ nào không? Dạ, cho nên là để mà chúng ta trong cái quá trình tu Phật thì Phật dạy chúng ta phải hoàn tập pháp, phải chọn cái pháp để tu. Mà khi chọn rồi thì cố gắng theo cái pháp đó để tu, chứ đừng có nghe bên này hay bên kia khéo hơn, hoặc là bên kia hấp dẫn hơn, hoặc bên kia linh hơn. Tức là mình cứ chạy theo chạy lại hồi, một cuối cùng mình đi dần dần mình thấy niệm Phật đường Tuy Vân là chỗ tu giải thoát giác ngộ cho mình. Thì thôi cho con suy nghĩ lại đây rồi nghe. Dạ.
Đến nào
thêm là có tay nữa. Và chúng ta đã đứng giờ đây là phần nói chuyện của Thượng Tọa Thích Giác Trí, trụ trì chùa Xuất Duyên Đức Quốc, là đệ tử địa chỉ của Hòa Thượng Phương Trượng. Thầy cũng là một trong những vị tiến sĩ tốt nghiệp ở Ấn Độ, và xin đại đứng nhà lắm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên nhiệm vị ân sư Hòa Thượng Viện chủ Niệm Phật Đường Freeman, Hòa Thượng Phương Trượng Chủ Đức Giác, kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức, kính thưa toàn thể đại chúng, được sự thương tưởng của trên Hòa Thượng trưởng đoàn cũng như là đại chúng chư tăng, và hôm nay Giác Trí có mặt ở đây, kính thưa quý vị, thì như tất cả chúng ta đều biết, cuộc đời của người chúng ta sống trên cuộc đời ai cũng mang nặng một cái hoài bão, nhưng mà khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì chúng ta không biết mình đi về đường nào. Cho nên Hòa Thượng Bổn Độ cũng có là một bài thơ nói về cái cuộc đời của người chúng ta, sống là thực hay là ảo mộng, chết đau buồn hay chính thực chia phôi. Có nhiều đêm tôi nghĩ mãi không thôi, chẳng biết mình là sống hay chết. Sinh tử hoàn lương, giấc mộng phù du kiếp, sinh tử biên quan thuộc giá tri, sống với chết là cả chi chi. Bởi vì sống cũng là đang chết, sống trong tôi và chết cũng trong tôi, nào có phải đến muộn mới gọi là chết. Thì kính thưa quý vị, chúng ta biết tức là nếu như các tôn giáo khác thì sinh tử là một con đường thẳng, thì đạo Phật chúng ta là một con vòng tròn, tức là luân hồi, có chết đi và tái sinh. Và như thế khi mà chúng ta tái sinh về đâu thì tùy thuộc đến cái nghiệp của chúng ta tạo ra một tiền, và đặc biệt tức là cần tử nghiệp là cái nghiệp của chúng ta chuẩn bị tái sinh. Cho nên đề tài của chúng con, của chúng tôi hôm nay tức là lắng nghe để mà được giải thoát. Thì như đại chúng đã biết, tức là cũng có một số câu chuyện nói về các cái sự tích mà khi cái người lâm chung, nếu chẳng may mà mất chánh niệm, như thầy Văn Trú đã nói là chúng ta sẽ dễ bị đọa lạc. Dù những câu chuyện như là vị sư có đọa lạc là con sâu trong bụi mía, hoặc là như là A Dục Vương và tái sinh là con rồng, con rắn, con vong. Thì cho dù là chúng ta tạo một cái nghiệp lành rất là thiện trong cuộc đời, nhưng mà chẳng may khi mà chúng ta rơi vào thất niệm, lúc cần tưởng niệm, thì chúng ta cũng dễ bị không được bản sân. Cho nên Chủ nhật chúng tôi sẽ có một tiếng đồng hồ kính thưa kính trình để đại chúng đối với đề tài của mình. Thì hiện diện ở đây hai vị ân sư, thì như đại chúng cũng biết, như Hòa Thượng Viện Chủ Niệm Phật Đường đã giới thiệu là công đức và hành trạng của Hòa Thượng Trưởng Đoàn, Hòa Thượng Phương Trượng rất là to lớn đối với Phật Pháp, đối với cái chuyện gọi là làm cái bóng mát để mà cho các tăng ni trẻ nương tựa, cũng giống như là giáo hóa tất cả hàng họ học và tất cả Phật tử thiện nam tín nữ, không phân biệt là Âu hay Á. Thì Ngài là một nơi nương tựa cho chúng con và chúng tôi, và cũng như là tất cả đại chúng ở đây, và đặc biệt là khi mà chúng tôi còn ngồi ở ngôi trường cao cấp Phật học như thầy trước ở đây, thì cũng đã nhận được cái sự trợ giúp rất là chân tình của Hòa Thượng. Khi mà sang Ấn Độ học thì chúng tôi lại được nhận học bổng, và sau đó khi mà ra trường thì lại được Hòa Thượng Cưu Mang cho về là Phật sự tại Đức Quốc, cũng giống như thầy Đức đã được Ngài Cưu Mang và giới thiệu đến Hòa Thượng Thiên Siêu để thầy Đức hành đạo. Thì cái công đức của Hòa Thượng đối với cả cá nhân của con không có gì có thể so sánh được. Và nguyện rằng muôn kiếp nguyện cho thành cận. Riêng hòa thượng Viện Chủ Niệm Phật Đường chúng ta thì chúng con cũng có nhân duyên được học với hòa thượng trong suốt trong thời gian mà học ở trong các Phật học. Hòa thượng rất là từ bi, mỗi buổi sáng như vậy hòa thượng đã đi từ Quảng Hưng Nhà Lan và với chiếc nón lá trên tay hòa thượng đã qua giảng dạy cho anh em, và tất cả những đồng lương có được hòa thượng phải cúng lại cho việc để làm cái lộ phí, làm cái kinh phí để mà duy trì cái giáo dục. Những công hạnh đó chắc có lẽ là suốt cuộc đời chúng con chúng tôi không thể quên được, cũng như là công đức của chư tăng và đại chúng ở đây. Thì tất cả cho dù là mình có nói gì nữa thì cũng không nói công đức của quý ngài. Thì xin kính nguyện cầu Thế Thông An Tam Bảo cho chư thượng tọa luôn luôn được pháp thể khinh an, đạo thọ biên trường, và cũng cầu nguyện cho đại chúng chư tôn đức luôn luôn được bình an sức khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm ơn thầy Gia Trí và kính thưa đại chúng. Đại đức Viên Giác tức là nhạc sĩ Phi Long đến từ chùa Trôn Hậu ở Na Uy, là một đất nước Bắc Phi. Lên một chút nữa sẽ là Bắc Cực Âu. Dạ, lên chút xíu nữa là Bắc Cực. Dạ, khi nào đã chúng về Âu Châu nhớ lên thăm cái chùa Đôn Hậu nằm ở Tú, ở trên nóc nhà của thế giới, để thấy được cái lành lạnh ở bên đó, để uống được một ngụm nước đầu nguồn. Dạ, giờ đây xin mời đại đức nhạc sĩ Phi Long đi nhé. Anh đi là bạn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được lễ bạch trên hòa thượng Viện Chủ Niệm Phật Đường Thi Luân, cũng như là thượng phương trưởng lãnh đạo của pháp Hội Quốc của hòa thượng phương trưởng
như thầy Nhất Trí đã nói là ngài có một cái tâm bao la rộng lớn, ngài khởi tâm để mà dìu dắt chư tăng trẻ của chúng tôi để mà bước đến một con đường cao rộng hơn, để trở thành những người đi truyền pháp Phật sâu rộng hơn đến quần chúng. Cho nên ngài cũng khởi cái tâm để mà chiều dắt và để mà liên lạc rồi về với Hòa Thượng Thiền Chủ để ngài được hoan hỷ và đến nơi đây để được thuyết pháp. Và nhân cái nhân đó thì nó mới có những cái duyên khác, đó là Hòa Thượng Thiền Chủ ở đây mở lòng từ bi đón tiếp phái đoàn, cũng như quý Phật tử hàng ngày mỗi buổi sáng, mỗi buổi trưa, mỗi buổi chiều phát tâm nấu những món ăn rất là ngon với thầy ở tại chùa, phát tâm phụng sự dọn chén và làm tất cả mọi công việc để cho phái đoàn được có cơ hội để được thảnh thơi nghiên cứu để truyền lại những cái lời Phật dạy cho quý Phật tử. Và hơn thế nữa, những người Phật tử đã phát tâm đưa trước phái đoàn, đưa bắt tất cả những cái chuyên nó hợp lại và đã thành ngày hôm nay. Cho nên Đức Phật nói rằng trong giáo lý của nhà Phật có cái thuyết nhân duyên và rất là tuyệt vời. Và nói tới thuyết nhân duyên thì phải kèm theo là nhân quả, nghiệp báo, phước báo không nằm ngoài cái thuyết này. Cho nên có một đêm chúng con nằm và đọc cái lịch sử Phật giáo ở trong Phật học phổ thông, thì tới cái đoạn cái giai thoại của ngài Huệ Năng. Giai thoại của ngài Huệ Năng đi đến, mang củi đến nhà một trưởng giả để mà bán kiếm tiền nuôi mẹ. Thì trong khi chờ đợi trưởng giả tụng cái bài thời kinh thì ngài Huệ Năng là người không biết chữ, nhưng mà ngài nghe cái câu tinh vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, ngài tự nhiên ngài bừng sáng lên và ngài chờ vị trưởng giả đó xong thời kinh và hỏi thăm cái kinh này là từ đâu mà ông ngài đọc được. Thì vị trưởng giả đó cứ chỉ dẫn đi đến ngài tổ tổ hồng nhật. Thì trong cái chỗ này lúc đó chúng tôi không hiểu không hiểu cái gì về cái này, và đang suy nghĩ cái chỗ này là sao lại trong cái Phật học của tâm, trong cái chỗ đoạn đó là ứng phố sở trụ như thế sinh kỳ tâm, mà tự nhiên ngài phải năng lại bừng sáng lên và ngộ, còn mình thì chẳng hiểu cái gì. Cho nên cứ suy nghĩ mãi, thế rồi ngồi suy nghĩ cho đến khi mà mệt rồi phải nằm xuống, cũng suy nghĩ là tại sao mình không hiểu và mình lại thiếp đi. Thiếp đi có nghĩa là ngủ một cách ngon giấc. Thì sáng dậy cái tiếng chuông đại hồn chung chấm lên, thì một sư cô, một đi sa di lớn tuổi, đó là 90 tuổi, mỗi buổi sáng như vậy thì có giống đại hồng chung và đại hồng chung, và cô đọc lên cái bài đọc là nguyện thử chung thân siêu pháp giới, thiết vi u ám bất giai văn, tâm trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Chúng tôi nghe cái chỗ này và đọc lại là thầy của chúng tôi thường dạy là trong nguyện thường hay học, và khi mình nghe cái bài kệ đó thì phải đọc là tâm trung thân phiền não khinh trí tuệ trực trưởng bồ đề sanh lý định xuất hóa hành nguyện thành Phật độ chúng sanh. Hắn giờ là lý định. Nếu mà không đọc cái bài chú mà không nghe kinh, nghe chuông mà không có thức dậy để mà tỉnh thức thì chết sẽ gọi là chúng đấy. Sợ như thế cho nên là dù có buồn ngủ mệt cỡ nào cũng phải nghe tiếng chuông, phải phải thích dậy, phải ngồi dậy. À, trong khi mà vô, mới vô chùa thì được nghe như vậy. À, thì chúng tôi nghe tới chỗ lý định xuất khó khăn người ta học độ chúng sanh thì chúng ta tự nhiên thấy nó may mắn ở trong người, may mắn ở trong người và nghĩ rằng là cái kinh của gia Phật và cái sự giáo hóa của Phật pháp nó rất là tuyệt vời, là một ánh sáng đưa cái tâm của mình, đưa cái thân của mình đi vào cái con đường giải thoát. Cho nên cái nhân duyên đó chúng con mới ngồi xuống và chọn một cái đề là Phật là ánh tình quang. Và cái từ đó một bài nhạc bắt đầu xuất hiện, đó là Phật là ánh tình quang. Và quý vị nếu có nghe một bản nhạc này ở trên net hay là ca sĩ Mỹ Tâm hát rất là tuyệt vời, chúng tôi thì viết được nhưng mà hát không hay. Đúng là cái đó là cho nên khi mà được Hòa Thượng Vương Trượng có thăm hỏi và có báo cho biết là có đi hộ pháp ở đợt này, cho nên là có cũng mở lòng để cho viên giác được theo đoàn để học hỏi và thực tập cái những điều mình học ở trong cái chống thiền môn trong mười mấy năm qua. Cho nên là có quyết định là đợt này đi sẽ trình bày cái phần mình được. Nhưng mà bây giờ cái này xin thưa là khi mà trình bày như vậy là phải mất từ 1 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng. Nhưng mà nói quý ngài cho chúng con nói chỉ có 10 phút thôi thì chúng con tính tiếp là chúng con không có thời gian nữa. Cho nên thì thôi thì để có một nhân viên khác thì nếu quý vị cảm thấy rằng là muốn nghe thêm là tại sao là có cái bản nhạc Phật Quảng Từ Quang và Phật Tự Thánh là Từ Quang nói cái gì và cho chúng ta biết cái gì là sẽ có nhân viên sẽ được chia sẻ nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật là ánh từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ xa. Từ bi soi sáng đưa con thoát lặng mê đã bao đời trôi nổi trên ngắm lụa.
Chúng ta được thấy, đã được nghe, đó chỉ là dạo đầu thôi, và tất cả những gì sẽ được lặp lại cho đại chúng một cách rất cặn kẽ chi li vào ngày mai và ngày mốt. Xin mời tất cả đại chúng thu xếp thời gian để đến tham dự trong tất cả những chương trình. Vào sáng ngày mai 9 giờ không hả là lễ truyền giới, và sau đó là chương trình tiếp tục cho đến 9:30 tối. Xin mời tất cả đại chúng tham dự. Hôm nay thì chúng con sẽ được kể một câu chuyện để kết thúc. Có một anh chàng nọ đi làm ở trong một cái hãng cưa, thì chẳng may anh chàng này bị đứt cái ngón tay, đứt lìa ngón tay. Anh đau đớn vô cùng và cái nền kinh tế này lại đi xuống, cho nên anh lại bị thất nghiệp luôn. Thế là người vợ không đủ tiền để nuôi sống gia đình, còn mình thì thất nghiệp, con cái thì cũng hư hỏng. Cho nên anh ta chán quá, và trong cái tuyệt vọng của cái lúc ấy, anh ta mới tìm đến một cái con đường rất là quẩn, đó là tự tử. Thế là anh ta mới leo lên trên cái lầu cao của mình để bước ra lan can và nhảy xuống. Khi anh ta bước ra và chuẩn bị nhảy xuống thì nhìn xuống dưới thấy có một anh chàng nữa, mà anh chàng này rất là vui vẻ. Ảnh đeo cái headphone đứng giữa sát vào bờ tường và nhún vai nhún nhảy. Đặc biệt là anh này lại bị cụt cả hai tay. Thế thì anh ta mới suy nghĩ tại sao mình gãy có một cái đứt một cái ngón tay thôi mà mình lại buồn khổ bất chết, trong khi cái anh chàng này bị cụt cả hai tay mà tại sao còn vui vẻ, còn nghe nhạc, còn nhảy qua nhảy lại được. Anh ta mới hỏi chứ, ê thằng kia, tại sao mày gãy hai cái tay luôn mà tại sao mày còn hạnh phúc mà còn lắc lư mà nhảy qua nhảy lại như thế được? Anh này đâu có, tại vì tao nứa mong mà không có gãy được. Dạ. Tại chúng tôi thấy đủ nhiều quá.